Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các thầy và các sư cô khóa 13 năm nay. Thứ nhất là với tư cách vừa qua cái học Phật giáo, thay mặt cho toàn bộ lãnh đạo khoa và các giảng viên, chào mừng các thầy các sư cô đã chọn lựa môn đại phương cái học Phật giáo. Thì đây là môn cốt lõi, có vai trò nền tảng trở thành khung xương hay là xương sườn của toàn bộ cái học Phật giáo nói chung cho một đạo chúng ta lớn. Mùa học này cung cấp cho các thầy các sư cô tiếp cận tổng thể về các phương diện cái học Phật giáo của Đức Phật, vốn khác với cái học Phật giáo của các vị tổ sư sau thời Đức Phật tại Ấn Độ và các tổ sư truyền bá chân lý Phật tại các quốc gia ngoài Ấn Độ. Trước khi đi vào sự khái quát về ba giai đoạn của học Phật giáo cũng như là chủ đề đầu tiên của môn học này, tôi muốn nhân dịp này nói về năm trụ cột của triết học. Mà theo đó, triết học Phật giáo vốn là một ngành triết học cổ đại dựa trội hơn triết học Ấn Độ, triết học Trung Hoa và triết học phương Tây về tính thiết thực và trị liệu ở chỗ Việt Nam. Năm trụ cột của triết học bao gồm nhận thức luận Phật giáo, triết học chính trị xã hội, logic học, triết học về tôn giáo và triết học phân tích. Nếu vay mượn năm phương diện triết học trên như là phương pháp và kỹ năng, người tu học Phật có thể đào sâu vào các phương diện tương tự dưới góc độ Phật giáo. Và cách đây, người nghiên cứu Phật giáo từ góc độ lý thuyết và thực tiễn thấy rất rõ lời minh triết Phật dạy đã đi trước nền triết học ở phương Đông cũng như là ở phương Tây. Rất tiếc là phần lớn tâm như chúng ta đã chỉ dừng lại ở cấp độ Phật học đơn thuần thôi, tức là tiếp cận Phật giáo bằng phương pháp nghiên cứu truyền thống Phật học, cho nên không thấy rõ được sở trường của triết học Phật giáo so với triết học Đông và Tây. Trong các đại chủ viện nơi đào tạo linh mục, chương trình học trong 4 năm đầu bao gồm triết học Đông, triết học Tây. Trong nền triết học Đông thì gồm có triết học Ấn Độ và triết học Trung Hoa. Trong triết học Ấn Độ thì các đại chủ viện tập trung vào chứ không Phật giáo. Mỗi năm đều có một môn học về triết học Phật giáo. Hai năm còn lại cứ bị tốt nghiệp tưởng như là học, thì các đại chúng sinh mới bắt đầu học về các phương diện thần học. Thử một câu hỏi, tại sao chương trình đào tạo cho các linh mục tại các đại chúng viện có hơn một phân nửa về triết học đâu mà đây? Câu trả lời rất đơn giản là Vatican muốn các vị linh mục nắm vững và sử dụng triết học phương Đông, triết học phương Tây làm công cụ giải thích thành học, nghĩa là biến các phương pháp luận của triết học cổ, trung đại, cận đại trở thành đó là yêu cầu để giúp cho người theo Công giáo và nghiên cứu Công giáo tư nản về nội hàm của Công giáo bằng kiến thức của triết học Đông Tây qua năm phương diện là thức luận, xã hội chính trị, đạo đức học, lưu sinh học, triết học Công giáo, rồi bao gồm thêm quy định thứ sáu là triết học đức. Các vị đại chủ sinh có nền tảng rất vững và nhìn đánh giá thành họ thiếu cấp độ chứ học. Toàn bộ kinh thánh của Đức và Ba Nước của Tiên giáo được chia làm ba mặc định là năm A, năm B, năm C. Mỗi năm nó có 48 tuần lễ. Mỗi tuần lễ các linh mục và thánh hữu đọc ba bài tụng, một bài trích từ Cổ Đức, một bài trích từ Tân Ước và một bài từ thánh Tông Đồ, tức là các nhà Bồ Tát tương đương trong Phật giáo. Đúng 3 năm sau, ba bài đọc tụng đó mới được lặp lại một lần. Về mặt cái này đó, giáo dân của Công giáo trên toàn cầu có kiến thức rất bao quát về chủ đề của Chúa Giêsu, các tín lý ở trong đạo Công giáo và sự tiếp nhận của người Công giáo. Về triết lý kinh thánh của Đức Phật rất nhiều.
Ngược lại với khoa học hiện đại, độ sâu về triết lý của Cụ Ước và Tăng Ước không thể nào sánh bằng được với Phật giáo. Kiến thức chuyên môn về triết học của các vị đại chúng sinh mà về sau trở thành linh mục giúp cho họ đó triết lý hóa kinh thánh bình dân. Phật giáo chúng ta là một nền tảng triết học vững chãi, sâu sắc, mang tính trị liệu thiết thực cao. Tiếc là nằm trong tay của các tu sĩ chỉ lo chuyên tu. Nền tảng thế học á, gần như là bị bỏ rơi, do đó không phát huy được. Môn học và đại cương triết Phật giáo sẽ giúp cho chúng ta có một cái nhìn khái quát và toàn cảnh về các góc độ triết học mà người học Phật đó cần phải khai thác khi tiếp xúc với tất cả những người đã từng học qua các ngành khoa học, xã hội và nhân văn, trong đó triết là nền tảng quan trọng nhất. Hay những người đã từng học qua khoa học tự nhiên, việc lý giải nền minh triết của Đức Phật bằng ngôn ngữ triết học tạo ra sức thu hút lớn, sự hiểu biết dễ và tiếp nhận từ người nghe tốt hơn cách thức chúng ta trình bày Phật học dưới góc độ Phật học. Đó là tính thích ứng trong việc chia sẻ chân lý Phật. Theo đó, khẳng định được một trong các đặc điểm lời Phật dạy nói chung, triết học Phật dạy nói riêng, siêu việt thời gian, tức không bị lỗi thời khi sự ra đời của kỹ thuật, khoa học và công nghiệp hiện đại, đang khi các tôn giáo khác đó thì phải lo lắng khi đối diện trước những phát minh mới mang tính khoa học cao, bởi vì phần lớn kinh thánh không phù hợp với khoa học. Nói như vậy để chúng ta thấy là trong hai mươi mấy thế kỷ qua, các nhà Phật học chỉ mới co cụm chính mình ở trong ốc đảo của Phật pháp thôi, bằng các ngôn ngữ rất chuyên biệt. Sử dụng ngôn ngữ chuyên biệt nhiều chừng nào, chúng ta tự khu biệt mình với cuộc sống xã hội chừng đó. Do đó, ngành triết học sẽ giúp cho chúng ta sử dụng được các khái niệm tương đương trong triết học mà vốn có mặt ở trong các bản văn kinh điển Phật giáo Pali, Agama và Đại Thừa. Nếu các thầy các sư cô từ năm đầu tiên của chương trình cử nhân Phật học làm quen với các khái niệm triết học, thì về sau này khi thuyết giảng, dịch sách, viết sách, đảm bảo quý vị sẽ cung ứng cho người đọc và người nghe những khái niệm khái quát, những kiến thức phổ quát mà bất kỳ ai có cơ hội học từ lớp 10 trở lên, đặc biệt là từ cử nhân trở lên, rất dễ dàng tiếp thu nền minh triết của Đức Phật. Do đó hãy để ý đến vấn đề như trên, để chúng ta khi tốt nghiệp cử nhân Phật học nói chung, và đặc biệt là nếu các thầy các sư cô chọn lựa khoa triết học Phật giáo nói riêng cho 2 năm sau, tức là một phân nửa của 120 tín chỉ, thì lợi thế hành đạo của quý vị đó sẽ tích cực hơn các bạn đồng học đồng tu chọn lựa các ngành học khác. Bây giờ thì tôi sẽ đi vào chuyên đề 1, tổng quan về Phật giáo. Các sách tham khảo về Phật giáo đó cho môn học này đó thì tôi sẽ giới thiệu trong kỳ sau. Để tìm hiểu về triết học Phật giáo đó thì đầu tiên chúng ta cần phải ôn lại Đức Phật lịch sử. Trước nhất đó, niên đại của Đức Phật không hề có bất kỳ sự thống nhất giữa các trường phái Phật giáo và các sử gia nghiên cứu so sánh lịch đại về niên đại của Đức Phật, bao gồm năm ra đời, năm thành đạo, thời điểm nhập niết bàn. Sự bất đồng đó trên lệch đôi lúc 150 năm. Theo các sử liệu của Phật giáo Nguyên Thủy thì Đức Phật Thích Ca được nghiên cứu dưới góc độ đối chiếu với Đại Đế Asoka. Như vậy, năm đản sinh của Đức Phật có thể được tính là cách Đại Đế Asoka 326 năm trước sự lên ngôi của Đại Đế. Từ đó thì các học giả suy ra đó là Đức Phật Thích Ca có thể sinh vào năm 624 trước Tây lịch và qua đời vào năm 544 trước Tây lịch. Thì đây là giả thuyết được cộng đồng Phật giáo thế giới bao gồm các nước Nguyên Thủy và gần đây đó từ năm 1964 cộng đồng Phật giáo Việt Nam cũng chấp nhận niên đại này. Dựa vào biên niên sử Tích Lan, cụ thể như là Đảo Sử Đi Ba Văn Sa hoặc là Đại Sử Maha Văn Sa, thì thời điểm Đức Phật được tính là khoảng 218 năm trước sự lên ngôi của Đại Đế Asoka. Thì có thể đây là niên đại dựa vào năm nhập niết bàn của Đức Phật. Thì có con số 326 năm với 218 là một chênh lệch khá lớn, thể hiện sự bất đồng về cách tiếp cận niên đại của Đức Phật. Vào kỷ nguyên Tây lịch đó, thì có một sự tương tác về chính trị và thương mại giữa Hy Lạp với Ấn Độ, cho nên căn cứ vào biên niên sử Hy Lạp thì Đức Phật đó được sinh ra vào khoảng năm 268 so với thời điểm lên ngôi đó, của Đức Đại Đế Asoka. Như vậy niên đại của Đức Phật đó, có thể suy ra đó là sinh vào năm 566 và tịch vào năm 486 trước Tây lịch. Thì đó là ba giả thuyết tiêu biểu. Nếu quý vị nghiên cứu quyển Đức Phật lịch sử của học giả Nhật Bản Nakamura do cư sĩ Trần Phương Lan dịch và Viện Cứu Phật học Việt Nam ấn hành, hoặc là quyển Niên đại Đức Phật và đây ông Đồ Buddha của một học giả Đức mà chương quan trọng đã được Thượng Tọa Thích Thiện Quý phiên dịch phổ biến trên Đạo Phật ngày nay, thì có đến cả 100 các học thuyết về niên đại của Đức Phật, thể hiện sự khác biệt rất lớn về năm ra đời và năm viên tịch của Đức Phật. Giới hạn lại trong phạm vi của hai trường phái Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa đó, thì chúng ta có một bức tranh bao quát về niên đại Đức Phật như sau. Theo Phật giáo Nguyên Thủy, Đức Phật đản sinh vào trăng tròn Vesak, tương đương rằm tháng 4 âm lịch. Đang khi Phật giáo Đại Thừa cho rằng đó, Đức Phật đản sinh vào ngày mùng 8 tháng 4 âm lịch, tức là trước đó một tuần. về năm xuất gia Phật giáo Nguyên Thủy chỉ khẳng định là ngài ra đi vào tuổi 29, không nói rõ ngài và cũng không quan trọng ngài. Đang khi Phật giáo Đại thừa đó cho rằng đó Đức Phật đi xuất gia vào lúc 19 tuổi, nhằm vào ngày mùng 8 tháng 2. Về thời gian học đạo đó thì Phật giáo Nguyên Thủy khẳng định là Đức Phật học đạo nhiều nhất là 6 năm. Từ Kapalabhastu đến Vesali khoảng 500 cây số thì đi trung bình không tới 1 tháng là đã đến rồi. Đi bộ á. Thì tại đây Đức Phật học đạo với đạo sĩ Arara và Uttaraka. Theo đó ngài chứng đắc được thiền vô sở hữu xứ và phi tưởng, phi tưởng xứ định. Tổng thời gian từ lúc rời Dương Thành cho đến lúc rời khỏi hai vị thầy này là khoảng 6 tháng. Từ Vesali, Đức Phật hướng về Magad để chọn tu khổ hạnh theo phương pháp Bà La Môn. Nó chỉ có 200 mấy chục cây số, đi hơn 10 ngày. Và tại đó Đức Phật trải nghiệm khổ hạnh khoảng 5 năm rưỡi. Từ đó ngài chối bỏ phương pháp tiêu cực này vì nhận thấy nó không có kết quả. Như vậy tổng thời gian từ lúc đi xuất gia cho đến lúc giác ngộ dưới cội Bồ Đề chỉ là 6 năm thôi. Phật giáo Đại thừa cho rằng đó, Đức Phật tầm đạo 5 năm, tu khổ hạnh 6 năm, tổng thời gian là 11 năm. Do vậy phải lùi cái thời gian đi tu từ tuổi 29 xuống thành là 19 tuổi xuân. Mục đích là gì? Để đề cao lý tưởng giác ngộ của Đức Phật khi ngài ở tuổi thanh niên. Vì 29 tuổi chứ còn có 6 tuổi nữa là hết tuổi thanh niên rồi. Cũng dựa vào sự khác biệt của năm xuất gia thì Phật giáo Nguyên Thủy khẳng định đó, Đức Phật giác ngộ với cội Bồ Đề vào tuổi 35. Còn theo Phật giáo Đại thừa đó, đó là tuổi 30. Vì 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, xuất gia 19 tuổi thì chắc là 30. Và điều này nó cũng kéo theo tổng thời gian chia sẻ chân lý, hướng dẫn thiền định, mở trí tuệ của Đức Phật đối với nhân sinh. Phật giáo Nguyên Thủy cho rằng đó ngài chia sẻ chân lý trong 45 năm. Phật giáo Đại thừa đó cho đó là 49 năm. Chúng ta thử đánh giá về cách khắc họa niên đại của Đức Phật trong hai trường phái. Tôi tạm gọi cách Phật giáo Đại thừa mở hoặc đơn Đại thừa Trung Quốc và kinh Đại Bác Niết Bàn đã bonsai hóa niên đại của Đức Phật, tức là uốn nắn cái cây niên đại đó theo hình thù mà Phật giáo Trung Quốc muốn, thông qua các con số biểu tượng. Giác ngộ lý tưởng về ở tuổi thanh xuân 19. Chiều phái chân lý phải qua con số biểu tượng 7 × 7 49. Và theo cách môn sai hóa niên đại này đó thì thực ra đó Đức Phật qua đời lúc 79 tuổi chứ phải là 80. Thì 30 tuổi là giác ngộ, 49 năm thuyết pháp là mới 79, chứ làm sao ra đến 80. Người Trung Hoa từ 7.000 năm trước có truyền thống tính 10 tháng trong bụng mẹ là 1 năm. Cho nên cộng với thời gian ở trong bào thai thì Phật Thích Ca là tròn 80 tuổi. Lịch Ấn Độ không tính thế. 29 tuổi xuất gia, 35 tuổi giác ngộ, qua đời vào lúc 80 tuổi ở Kushinaga. Tổng cộng Đức Phật được 80 tuổi, đúng với cái ngày sinh. Còn nếu tính theo tuổi ta đó thì Đức Phật là 81 tuổi. Tôi cho rằng niên đại theo Phật giáo Nguyên Thủy chuẩn hơn. Để tìm hiểu sâu thì các thầy các sư cô đọc hai tác phẩm mà tôi nêu hồi nãy đó, để nắm rõ về thuyết niên đại của Đức Phật. Tôi xin mở một hoạt đơn nhỏ. Cộng đồng Phật giáo thế giới đó xem rằm tháng 4 là ngày đại lễ tam hợp, tưởng niệm ba sự kiện trọng đại: sự đản sinh, sự giác ngộ và sự nhập niết bàn của Đức Phật. Đừng nên hiểu rằng là ba ngày đó diễn ra trong lịch sử vào ngày rằm tháng 4 nha, không có. Đó là cách tiện lợi hóa thôi. Vì thời ngày xưa đó, Phật giáo lan rộng 2/3 đất nước Ấn Độ. Phương tiện giao thông tiến bộ nhất lúc bây giờ đó là xe ngựa. Cho nên đó, tập hợp về trụ sở của Tổng hội Phật giáo Ấn Độ từ các cái địa điểm khác nhau đó là một thách đố lớn, tốn biết bao nhiêu thời gian và công sức cho một lễ tưởng niệm. Nếu một năm mà làm 3 ngày dị biệt nhau đó thì rất là bất tiện. Cho nên là giáo hội Phật giáo Ấn Độ lúc đó đó quyết định lấy ngày đản sinh đó tưởng niệm luôn ngày thành đạo và ngày niết bàn. Trong Phật giáo Nguyên Thủy không có nói rõ Đức Phật nhập niết bàn ngày nào, giác ngộ ngày nào. Sau mùa an cư cuối cùng tại Vesali thì nó đã cách với ngày Phật đản là 3 tháng rồi, không ạ? Đức Phật đi cuốc bộ từ Vesali về Kushinaga mất đó trung bình phải mất 3 ngày. Giờ ở đó vài hôm Đức Phật mới qua đời thì tổng cộng như là một tuần lễ đi. Như vậy tất cả từ thời điểm Phật đản cho đến lúc nhập niết bàn đó, nó chênh lệch nhau đó, là 17 tuần lễ. Nhưng mà vẫn tưởng niệm ngày nhập niết bàn vào rằm tháng 4. Thì nói như thế để chúng ta thấy là có những mặc định mang tính tiện ích chứ ta không phản ánh được là sử liệu, và đó đã trở thành như một truyền thống tính niên đại làm thế nào để cho các thành viên tăng đoàn đó có thể có mặt tham dự. Cho nên chúng ta cũng không cần phải quá quan trọng về niên đại nào là thật, niên đại nào chuẩn, niên đại nào được biên tập về sau. Mình học qua để biết hết về những cái sự gì việc đó. Như rồi đó, các mặc định chung chúng ta cứ ghi nhận theo tính truyền thống của hai trường phái Phật giáo Nguyên Thủy hay là Đại Thừa. Hay nhỏ, bối cảnh tôn giáo thời Phật. Trong thời của Đức Phật Thích Ca, Tạng Độ có hai trường phái tôn giáo chính: tôn giáo hữu thần và tôn giáo vô thần. Nổi trội nhất trong nhóm tôn giáo hữu thần là đạo Bà La Môn, do các vị Brahmana Bà La Môn sáng lập. Về bản chất đó, người giai cấp Bà La Môn là những người Aryan. Aryan có nghĩa đen là người thánh thiên, mà về bản chất đó, họ là dân Ba Tư, nay là Iran, Iraq, xâm chiếm Ấn Độ, đánh đuổi dân bản địa Dravidian xuống miền Nam, trở thành chủ nhân mới của nước Ấn Độ và đặt trụ sở ở miền Bắc. Và những dân Aryan này đó cho mình là thánh thiên vì màu da của họ sáng láng, đặc biệt dân Ấn Độ gốc đó, thì thuộc về da ngăm đen. Cho nên giai cấp đó, trong Bà La Môn giáo được gọi là Vana, có nghĩa là màu da. Để phân biệt, thể anh nào da trắng thì gọi là Aryan. Từ cái sáng láng của làn da, người ta liên tưởng đến sáng láng của trí tuệ. Và từ cái da màu sậm, người ta liên tưởng đến đó, là dốt nát, nô lệ, ô xin. Cái phân định giai cấp đó, đó là dựa trên đó là chủ nghĩa màu da. Bà La Môn giáo cho mình là một giai cấp cao nhất, thuộc đặc quyền của Phạm Thiên, như đã được mô tả trong ba bộ kinh thánh Vệ Đà. Sau khi Đức Phật qua đời hàng trăm năm đó, thì bộ kinh thánh Vệ Đà thứ tư đó mới ra đời. Thì chủ yếu của đạo Bà La Môn là các lễ hiến tế thông qua việc sử dụng các mặt chú, được xem là ngôn ngữ thiêng liêng để truyền thông giữa các tiểu ngã với đại ngã là đấng Chúa Trời. Đó là những sinh hoạt tín ngưỡng thường nhật. Còn để tu hợp nhất giữa tiểu ngã với đại ngã đó, thì phương pháp khổ hạnh ép sát đó là sự lựa chọn cao quý nhất. Đối lập với tôn giáo hữu thần, tại Ấn Độ thời Đức Phật đó, có sự ra đề của nhóm tôn giáo vô thần, trong tiếng Sanskrit gọi là Samana, mà Hán Việt thường phiên âm đó là Sa Môn. Thì bản chất đó, Sa Môn đó là các đạo sĩ vô thần. Tiến bộ hơn các đạo sĩ hữu thần ở chỗ đó, họ không thừa nhận Thượng Đế tức Phạm Thiên là đấng sáng thế. Con người và dạng vật là các vật thụ tạo. Họ không chấp nhận chân lý lệ thuộc vào Kinh Thánh, Vệ Đà. Và con đường giác ngộ giải thoát là lệ thuộc vào hiến tế và khổ hạnh. Đây là một phong trào tri thức tôn giáo mới, đi ngược lại, thách đố lại quyền lực tối cao của Kinh Thánh Vệ Đà. Nhưng rất tiếc đó, do giới hạn tuệ giác, các đạo sĩ vô thần Sa Môn đó đã không thể đạt được giác ngộ đích thực. Thì vào thời Đức Phật thì có ba trường phái Sa Môn. Thứ nhất đó, Sa Môn lõa thể, tức là các đạo sĩ đạo Kỳ Na do Mahavir sáng lập. Mahavir là thái tử bỏ người đi tu trước thái tử Tất Đạt Đa khoảng 6 năm. Và ông là người ở Vesali, cách Kapilavastu đó khoảng 500 cây số. Một nhân vật đó được giới tôn giáo và triết học Ấn Độ cổ đại rất trân trọng. Trường phái Sa Môn thứ hai đó là chủ nghĩa di vật cổ sơ. Các đạo sĩ theo trường phái này đó là những người tu hành rất nghiêm túc và tu rất khổ hạnh. Khác biệt đó, giữa họ với các đạo sĩ khác đó, là họ cho rằng đó, nguyên ủy cuộc sống bắt nguồn từ vật chất, hoặc đất, hoặc nước, hoặc lửa, hoặc gió thôi. dựng lên trên hai trường phái sa môn này đó, khi từ bỏ cơ hội làm vua ở tuổi 29, Thái tử Tất Đạt Đa đó lúc đầu không có ý sáng lập ra con đường minh triết mới. Ngài đã chọn hợp với hai đạo sĩ Arara và Uttaka, không hài lòng với các thành quả đã đạt được là thiền vô sở hồi xứ và phi tưởng phi vị tưởng xứ. Sa môn Tất Đạt Đa bị chao đảo lý tưởng, quay trở lại với phương pháp Bà La Môn truyền thống, khổ hạnh ở núi Khổ Hạnh thuộc bang Ma Kiệt Đà. Rồi sau đó đó, ngài thấy đây là phương pháp vô hiệu. Như vậy, sau khi trải qua hai phương pháp tâm linh quan trọng nhất của Ấn Độ lúc đó, đó là Sa Môn và Bà La Môn, Thái tử Tất Đạt Đa đã quyết định chọn cho mình con đường độc lập. Ngài gọi đó là con đường trung đạo. Cụ thể đó là Bát Chánh Đạo chia làm ba trụ cột: trụ cột trí tuệ, trụ cột đạo đức và trụ cột thiền định. Trụ cột trí tuệ thì gồm có tư duy chân chính, tức là tầm nhìn chân chính và tư duy chân chính. Trụ cột đạo đức thì gồm có lời nói chân chính, nghề nghiệp chân chính, hành động chân chính, nỗ lực chân chính. Và trụ cột thiền định gồm có chánh niệm hiện tiền và đại định bất động. Tiếc là khi dịch ra Hán ngữ đó thì các tổ Trung Hoa đó có khuynh hướng ghi là giới, định và tuệ, đang khi cái cấu trúc của Đức Phật là tuệ, giới và định, để khẳng định sự vượt trội của đạo Phật so với các tôn giáo nằm ở chỗ là tuệ giác. Nếu không dựa vào tuệ giác đó thì người ta có thiên hướng để đi vào tín ngưỡng thông qua các lễ hiến tế, gọi là khổ hạnh ép sát, thì nghĩ rằng là thân thể này là nguồn gốc của tội lỗi, phải đi vào đó đau đớn nhức mỏi, dẫn đến hệ quả là người ta không còn mang đến việc hưởng thụ tính dục. Nhưng đây là chỉ là cái cách đè nén cái ngọn đó, chứ không trị được cái gốc rễ của tham ái. Thì đó là hai trường phái tôn giáo thịnh hành lúc bấy giờ. Đức Phật bằng con đường thực nghiệm trải qua hai phương pháp này trong 6 năm trước khi quyết định đi theo con đường độc lập của ngài. Nhờ đó đó, những lời dạy của Đức Phật trong kinh điển mang tính thiết thực cao, vượt lên trên được hai cực đoan, đó là khổ hạnh ép sát theo kiểu của đạo Bà La Môn và hưởng thụ phải là giác quan đó theo kiểu của người đời. Đức Phật đó đã chủ trương con đường tỉnh thức có khả năng trị liệu, mà bất kỳ ai đi theo nó đó sẽ khép lại các nỗi khổ niềm đau, mở ra an vui hạnh phúc đó, mà đỉnh cao nhất là giác ngộ giải thoát, trở thành đó các bậc thánh nhân A La Hán. Phần 2: ba truyền thống Phật giáo chính. Thứ nhất là Thượng Tổ Bộ Theravada, được xem là hình thái Phật giáo cổ xưa nhất, có niên đại sớm nhất, được đánh dấu từ thời của Đức Phật cho đến khoảng 100 năm sau khi Đức Phật qua đời. Toàn bộ triết lý Phật giáo trong giai đoạn này đó gồm có hai kho báu thôi: kho báu chân lý Sutta Pitaka và kho báu đạo đức Vinaya Pitaka. Hoàn toàn chưa có sự có mặt của kho báu triết học Abhidhamma Pitaka. Về sau này các nhà nguyên thủy cố tình liệt Abhidhamma vào nhóm những chân lý siêu việt, hay gọi là chân lý không thể so sánh, tức là vô tỷ pháp, và xem Đức Phật là tác giả của kho báu này. Trên thực tế thì không. Ngôn ngữ của kho báu chân lý và kho báu đạo đức được Đức Phật thuyết giảng thuộc dạng mô tả. Ngôn ngữ của Abhidhamma thuộc dạng phân tích. Dân phạm trong kinh tạng và luật tạng đó rất đơn giản, dân phạm của Abhidhamma phức tạp hơn. Nó trải qua đó là gần như 400-500 năm sau khi Đức Phật qua đời, cho nên đó, văn phong đó, bị ảnh hưởng bởi văn phạm. Dân phạm đó, thì nó thay đổi theo sự ra đời của các chính thể. Khái niệm Phật giáo Nam Tông và thỉnh thoảng được gọi là Phật giáo Nam Truyền là cách mà cộng đồng Phật giáo thế giới từ năm 1951 gọi để chỉ cho Phật giáo Thượng Tọa Bộ. Và đây là cộng đồng Phật giáo bao gồm mà Ấn Độ, đặc biệt là miền Nam Ấn, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào và Campuchia. Hiện nay đó, chư tôn túc Phật giáo Nam Truyền tại Việt Nam đó, có khuynh hướng dùng khái niệm Phật giáo nguyên thủy. Đây là một khái niệm rất là mơ hồ. Nguyên thủy đó tức là thời kỳ đầu nhất. Thế thực ra đó, khái niệm chuẩn để dùng cho trường phái Phật giáo này đó là Theravada, tức là các vị thượng tọa mà hạ lạc của họ đó tối thiểu là từ 20 năm kể từ thời điểm tiếp nhận giới phẩm tỳ khưu và tỳ khưu ni. Thì đây là tập hợp các thành viên niên cao lạc trưởng, và khả năng kiến của họ đó tốt hơn, tiếp xúc trực tiếp với Đức Phật và nghe được nhiều hơn là các vị tăng ni mới xuất gia trong vòng 20 năm trở xuống. Hiện nay thì Phật giáo Nam Truyền phát triển khắp nơi, gồm Nepal, Bangladesh, Việt Nam, Trung Quốc, Malaysia, Indonesia, tức là những nước mà trước đây chỉ có Phật giáo Đại Thừa, nay đã tiếp nhận các Phật giáo Thượng Tọa Bộ. Thứ hai đó là phái Phật giáo Đại Thừa Mahayana. Thì theo từ nguyên đó, Mahayana là phương tiện chuyên chở lớn. Từ ngày xưa phương tiện chuyên chở lớn là xe ngựa, thì chở được một lần như vậy khoảng 12 người. Còn đối với thời hiện đại này đó, phương tiện chuyên chở lớn thì gồm có xe bus 45 chỗ, máy bay 300+ chỗ, tàu hiện đại đó có thể được 3.000 chỗ. Đó mới chính là Đại Thừa. Sự ra đời của khái niệm Đại Thừa trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa và kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết đó đánh dấu mức độ cao nhất của xung đột giữa nội bộ Phật giáo. Các khái niệm mà hai bản văn nêu trên đó, dùng để thóa mạ những vị đi theo Thượng Tọa Bộ như là hạt giống thối, căn cơ nhỏ bé, thái độ hẹp hòi, chỉ độ cho bản thân mình, không bận tâm đến việc độ sinh. Tôi cho rằng đó là sự xúc phạm các vị thánh A-la-hán thầy Phật. Chỉ cần tiếp nhận 5 điều đạo đức Phật dạy và học căn bản đạo đức Phật giáo qua kinh Pháp Cú thôi, Phật tử sau 6 tháng hành trì đã xóa được các gốc cạnh của cái tôi, bao gồm ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái, trở nên từ bi, năng động, hòa hợp, đoàn kết, tương tác, phụng sự, đóng góp. Các vị thánh A-la-hán đã chuyển hóa được tham ái, gốc rễ của tự ái và ích kỷ. Thì làm sao mà trở thành A-la-hán mà là hạt giống thối được? Rồi những sự xúc phạm đó đã tạo ra cái phân phái Phật giáo với một cái xung đột lên đến cực điểm ở trong kinh Pháp Hoa và kinh Duy Văn Cật. Nếu so về hiệu quả hành đạo, các vị thượng tọa bộ tại các nước Nam truyền đó đạt được kết quả cao hơn. Miến Điện 96% dân số là Phật tử, Thái Lan 95%, Lào 97%, Campuchia đó sau nạn diệt chủng của Pol Pot, tức là chủ nghĩa cộng sản, thì dân số Phật giáo bị giảm xuống, nhưng bây giờ nó cũng lên đến được là 80%. Còn Tích Lan thì có cái cuộc nội chiến do Hổ Tamin được Hồi giáo Ấn Độ bảo kê, cho nên đã phân hóa nội bộ. Nhưng mà Phật giáo vẫn là đa số, chiếm khoảng 75%, đang khi các nước Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, dân số thực của Phật giáo đó, hiện tại đó không quá 30%. Còn chúng ta chỉ nói là trên 80%, 85% là mình nói theo cái đó miệng á, chứ không có dựa vào thống kê. Như vậy ai hiệu quả hơn ai? Độ được nhiều người thì gọi là đại thừa, độ được ít người đó thì gọi là tiểu thừa, thế thôi. Chúng ta, những nước đại thừa đang tiểu thừa hóa chính mình, phải nghiêm túc nhận ra lỗ hổng này để khắc phục cách thức hành đạo. Mà không đó, Việt Nam sau 20 năm nữa hoặc chậm nhất 40 năm nữa sẽ trở thành Hàn Quốc hai. Nếu với cái đà tăng trưởng GDP 6,9 mỗi năm so với Hàn Quốc từ năm 1953 kết thúc cái cuộc nội chiến Nam Bắc Hàn sau 3 năm tương tàn, thì Hàn Quốc đã nổi lên như một con rồng châu Á đích thực. Mỗi năm họ tăng trưởng GDP là 12%. Nhờ thời điểm đó đó, một năm thu nhập của người Hàn là 82 đô trên một năm, thấp hơn gấp 3 lần so với người miền Nam ở Quảng Trị cho đến Cà Mau. Bây giờ đó, mỗi năm cư dân của Hàn Quốc thu nhập khoảng 24.000 Mỹ Kim, cao còn hơn Mỹ và nhiều nước ở châu Âu. Nhưng cách thức làm đạo của các nhà sư tự sư mình là đại thừa tại Hàn Quốc mạnh nhất là phái Tào Khê thành lập vào năm 1962, lâu nhất là phái Thái Cổ thành lập vào thế kỷ thứ tư Tây Lịch, và thêm 58 giáo phái khác. Thì thống kê tháng 6 năm 2018 này đó, Hàn Quốc chỉ còn 18% dân số là Phật tử, đang khi Tin Lành đó mới du nhập vào Hàn Quốc vào năm 1953, nay đã đạt được 23% dân số. Công giáo đó 24%. Phật giáo đã trở thành thiểu số hóa tại Hàn Quốc. Như vậy, cách thức làm đạo theo pháp môn mà bản chất là lệ thuộc vào tổ sư là chính, Đức Phật là phụ, lời dạy của tổ sư là chân lý, lời dạy của Đức Phật bị cắt đi, hoặc chỉ được xì ra khoảng 1-2 bài kinh thôi. Tình trạng mù chữ Phật pháp trong tăng sĩ và trong Phật tử đã trở thành một hiện thực không thể bị phủ định. Như vậy, nếu so sánh cái bối cảnh ra đề của Đạo Phật Đại Thừa vào thế kỷ thứ nhất trước đây là tản độ với cái bối cảnh mà Đại Thừa truyền bá tại các nước trong khu vực từ thế kỷ thứ nhất sau Tây lịch, chúng ta thấy có một khoảng trống lớn. Đại Thừa Ấn Độ thì chủ yếu là dựa vào hai trường phái chính thôi, đó là Trung Quán Tông và Du Già Tông. Du Già Tông đó là trường phái triết học tâm hay là tâm lý học Phật giáo, còn Trung Quán Tông á là đi về triết lý cao dựa vào văn học Bát Nhã. Dựa trội và khác với 10 tông phái của Phật giáo Trung Quốc, mặc dầu trong đó có 2 tông này. Ngày nay thì Phật giáo Bắc truyền phát triển ở các nước Đông Nam Á và Trung Á, có mặt trên toàn cầu. Cũng xin nói thêm về Phật giáo Đông Á đó, thì chủ yếu đó là dòng truyền thừa của Phật giáo Đại Thừa Trung Quốc, cũng như là một số nước chịu ảnh hưởng trực tiếp, trong đó có Việt Nam, Đài Loan, Nam Bắc Triều và Nhật Bản. Cho nên khái niệm Phật giáo Đại Thừa mà chúng ta nói ngày nay đó chủ yếu là Đại Thừa Đông Á thôi, chứ không phải là Đại Thừa Ấn Độ. Đại Thừa Ấn Độ là thất truyền đó, sau thế kỷ 13 Tây lịch, bởi sự tàn sát của quân đội Hồi giáo Mông Cổ, Đại Thừa Phật giáo tại Ấn Độ đã bị diệt vong. Cho nên Phật giáo Đại Thừa đã chủ yếu là phát triển mạnh ở vùng Đông Á. Trường phái thứ ba là Mật Tông Mahayana, vốn là một giáo phái của Phật giáo Đại Thừa, phát triển vào khoảng thế kỷ thứ 6 Tây lịch, sử dụng hầu hết các kinh điển Đại Thừa, phát triển thêm các bản kinh Mật Tông, mà về bản chất là vay mượn từ 3 bộ kinh thánh Vệ Đà của Bà La Môn giáo, tiếp thu một số vị thần linh trong đạo Bà La Môn để thu hút nhóm đối tượng mê về sự linh thiêng quyền bí thông qua việc sử dụng các mật ngôn, tức là mantra, phương pháp quán tưởng. Phật giáo Mật Tông thì nhấn mạnh đến các hoạt động nghi lễ rất cầu kỳ, mất rất nhiều thời giờ, sử dụng rất nhiều các pháp khí, mà ảnh hưởng của nó đó là tương tác với đạo Bà La Môn. Cũng như vậy, sau này khi du nhập vào Tây Tạng thì Mật Tông Phật giáo đã tiếp thu đạo Môn, đó là một tôn giáo bản địa chuyên về chủ nghĩa thần bí. Từ đó trong quá trình phát triển, Phật giáo Mật Tông đã nhấn mạnh đến quán tưởng và biểu tượng hóa thông qua các ấn tướng của bàn tay, của tư thế đứng, tư thế ngồi, và từ đó tạo ra các ý nghĩa triết lý trong sự hành trì. Hiện nay, tính từ thời điểm năm 1959 khi Tây Tạng bị sáp nhập thành một tỉnh của Trung Quốc, cộng đồng Phật giáo Tây Tạng lưu vong tại Dharamsala, Ấn Độ. Đạt Lai Lạt Ma và các vị Lạt Ma tái sinh đã tiếp thu được nền giáo dục tiếng Anh theo phong cách của chủ nghĩa đế quốc Anh. Do đó lợi thế ngôn ngữ đó đã giúp cho các nhà sư Tây Tạng trong vòng hơn 50 năm qua giới thiệu chân lý Phật rất thành công ở phương Tây. Đa kỳ đó, các quốc gia khác thuộc Phật giáo Đại thừa đó vẫn lây hoay với phương pháp truyền đạo truyền thống thôi, lấy ngôn ngữ mẹ đẻ của mình tiếp tục đó, truyền bá ở các quốc gia định cư, cho nên không thể tiếp cận hiệu quả dân bản địa như cộng đồng Phật giáo Tây Tạng. Từ thế kỷ thứ 7 trở đi, Mật Tông được đổi tên thành là Kim Cương Thừa Vajrayana, vì kim cương là báu vật trong tất cả các loại ngọc. Điều đó nó tượng trưng cho năng lực tâm tỉnh thức thông qua sự quán tưởng và hành trì. Và giai đoạn này đó đã làm cho Mật Tông trở nên triết lý hóa, vượt qua được các hình thái mê tín và thậm chí là cuồng tín, do vốn ảnh hưởng bởi rất nhiều các sợi dây trùng rễ từ Đạo Bà La Môn cũng như chủ nghĩa thần bí của Tây Tạng trước khi Phật giáo du nhập vào nước này. Khái niệm Phật giáo Trung Á là chỉ cho dòng truyền thừa của Mật Tông Tây Tạng, vốn là một chi phái của Phật giáo Đại thừa Ấn Độ. Phật giáo Trung Á bao gồm Tây Tạng, Nepal, Mông Cổ, Bhutan và một phần của nước Nga, cụ thể như các bang Buryatia và Kamchatka cũng như là Siberia. Dầu chỉ có dân số rất ít, vài triệu dân, Mật Tông Tây Tạng đi đến chỗ nào đó có cơ hội trở thành quốc đạo ở chỗ đó. Như vậy là trong các trường phái Đại thừa, chúng ta phải ghi nhận rằng là Mật Tông Tây Tạng hiệu quả hơn. Thì lý do là nó đề cao về cái chủ nghĩa thần bí, mà con người đó bất lực trước cái diễn biến trong vũ trụ này, là tin vào cái sự thần bí. Hơn nữa thì các nhà sư Tây Tạng đó đóng vai là hóa thân Phật, hóa thân Bồ Tát, vốn là một điều cấm kỵ trong giới luật Phật giáo truyền thống, làm cho quần chúng có cơ hội quy ngưỡng về nhiều hơn. Thì cũng là một con người đó, lời nói đó, chủ trương đó, nhưng mà gắn vào cái mác là Thánh, Bồ Tát, hóa thân Phật, thì quần chúng quy tụ về sẽ đông hơn. Đây là cách làm đạo của Phật giáo Tây Tạng. Mở một hoạt đơn nhỏ cho là thấy nó có một cái sự trùng hợp rất là đặc thù. Plato đó là triết gia phương Tây đưa ra khái niệm King Philosopher, vua phải là một triết gia, triết gia nên làm vua. Cái mô hình là vua triết gia đó đã không thể thành tựu được ở nơi mà Plato đã sinh ra, nhưng lại tình cờ thành tựu được ở nước Tây Tạng nhỏ bé và quyền quý. 14 đời Dalai Lama, bao gồm Đức Dalai Lama thứ 14 hiện tại, thì Dalai Lama đóng hai vai trò. Thứ nhất là quốc trưởng của Tây Tạng, tức là vua. Thứ hai là tăng trưởng của Tây Tạng, tức là thống lĩnh 4 trường phái của Phật giáo Tây Tạng. Vài năm trở lại đây đó, đứng trước các rủi ro chính quyền Trung Quốc can thiệp đánh tráo người tái sinh, cho nên Đức Đại Lạt Ma đã thông minh tuyên bố sẽ không có Dalai Lama thứ 15 sau khi ngài qua đời, và ngài cũng đã tuyên bố từ chức vai trò quốc trưởng của Tây Tạng lưu vong, thành lập ra quốc hội lưu vong ở tại Dharam Sala và bầu thủ tướng để điều hành. Thì tôi đã có dịp và tiếp xúc với thủ tướng của Tây Tạng. Lúc đầu đó là một vị hòa thượng, nhiệm kỳ mới này đó là một vị cư sĩ. Như vậy là Đức Đại Lạt Ma đó đã rũ bỏ cả hai vai trò: vai trò quốc trưởng của Tây Tạng và vai trò là tăng trưởng, vì không có đời thứ 15 nữa. Bây giờ Ngài về hưu để đi hành đạo thôi, truyền bá chân lý Phật cho những người hữu duyên. Đó là mô hình là khá thành công bởi sự gán mác có dụng ý tích cực. Nếu thiền sư dứt hạnh của Việt Nam gán mác là quốc trưởng Việt Nam và là tăng trưởng Việt Nam thì sự thành công của Ngài dứt hạnh sẽ cao hơn, vì cách thức hành đạo của Ngài dứt hạnh, ngôn ngữ hành đạo, phương pháp hành đạo thu hút giới trí thức phương Tây rất là đông. Nhưng mà Ngài đóng vai đó là một tu sĩ bình thường, common monk. Trong tự truyện của Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 đó, bằng tiếng Anh đó, thì trong lời giới thiệu Ngài nói đó: cộng đồng Phật giáo Tây Tạng xem tôi là hóa thân của Bồ Tát Quan Thế Âm Đại Từ Đại Bi. Cộng đồng Phật giáo Đại Thừa cho tôi đó là Phật sống. Bản thân tôi xem mình là một tu sĩ bình thường. Cái câu tuyên bố đó rất là nổi tiếng, tức là Ngài muốn phủ định cái cách thức mà gán mác hóa thân Phật, hóa thân Bồ Tát đối với truyền thống Phật giáo Tây Tạng, nói một cách gián tiếp thôi. Nếu như trong tương lai tiếp tục làm việc đó thì cái sự khủng hoảng từ can thiệp chính trị của Trung Quốc vào Phật giáo Tây Tạng không thể không xảy ra. Chẳng hạn như năm 1994, chính phủ Trung Quốc là đánh tráo bằng sự bắt cóc Ban Thiền Lạt Ma thứ 11 và dựng lên Ban Thiền Lạt Ma mới. Và Ban Thiền Lạt Ma được Đạt Lai Lạt Ma công bố thì bây giờ đã mất tích rồi. Còn Ban Thiền Lạt Ma hiện tại do Trung Quốc dựng lên là hai mấy tuổi rồi, năm 94 là 6 tuổi, từ 94 đến giờ đó là 25 năm. Thì Đạt Lai Lạt Ma, Ban Thiền Lạt Ma hiện nay là 31 tuổi ha, 31 tuổi, là đại biểu của Quốc hội Trung Quốc và phó chủ tịch của Tổng hội Phật giáo Trung Quốc, một nhân vật 100% là do Trung Quốc dựng lên. Và nếu như Đại Lạt Ma tiếp tục tái sinh theo truyền thống của Phật giáo Mật tông này đó, thì Đại Lạt Ma thứ 15 chắc chắn 100%, 1000% Trung Quốc sẽ bắt cóc và dựng lên người mới để đại diện tiếng nói của Trung Quốc ở trong nước và nước ngoài. Là những nhà nghiên cứu Phật học thì chúng ta biết là Phật không thể hóa thân vào người phàm. Cho nên đó, mượn hình ảnh hóa thân Phật để nhập vai đó chỉ thành công trong giai đoạn mà truyền thông kỹ thuật số nó chưa có ha. Còn bây giờ đó, tiếp tục như thế thì có rất nhiều các rủi ro. Ngoài ra thì chúng ta cũng cần nắm thông tin chung, đó là đại gia đình Phật giáo với ba trường phái: Phật giáo Thượng Tọa Bộ, Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Mật Tông nên chú trọng vào các điểm tương đồng lớn thay vì tập trung vào các định nghĩa Việt vốn là chúng ta xa nhau. Từ thế kỷ thứ 19, cái hình thái Phật giáo châu Á đã được cộng đồng di dân châu Á giới thiệu ở các nước châu Âu, châu Mỹ, châu Úc, góp phần phát triển Phật giáo trên toàn cầu. Theo tôi đó thì sự truyền bá Phật giáo là quá chậm so với Công giáo Tin Lành Hồi giáo. Chúng ta là tôn giáo lâu đời, chỉ đứng sau Bà La Môn giáo của Ấn Độ. Nhưng rồi đấy, cái tổng số Phật tử của chúng ta trên toàn cầu là quá ít, chỉ mới dừng lại ở 450 triệu dân thôi. Đang khi Tin Lành mới tồn tại 400 năm, nay đó đã có được trên 1.2 tỷ người. Là bởi vì họ chủ động đi truyền đạo vượt ra khỏi biên giới của quốc gia và các châu lục, Mà muốn làm như vậy đó thì họ phải huấn luyện các nhà truyền đạo và dịch kinh thánh của họ ra các phương ngữ và ngôn ngữ của dân tộc thiểu số. Còn Phật giáo chúng ta đó cứ hạnh diện rằng đó mình đang sở hữu kim cương, nhưng mà người sở hữu đó là những nông dân không biết sử dụng đó, và chúng ta thúc thủ ở trong chùa để chờ quần chúng đến, cuối cùng cách làm đạo chúng ta không hiệu quả. So với cách làm đạo của Đức Phật đó, thì mỗi buổi sáng 6 giờ lấy cớ đi hành khất, Đức Phật đó, độ sinh. Cách thức độ sinh của Đức Phật đó, là những cái nhóm nhỏ 5-3 người, 10 người, 20 người, 30 người, vì ngày xưa không có microphone để khuếch đại âm thanh. Và bằng cách này đó, từ 6 giờ sáng cho đến 2-3 giờ chiều đó, Đức Phật độ được vài chục người, vài trăm người trong một ngày. Cho nên dầu sau khi đó, định chế tăng đoàn được thiết lập, tự viện có mặt, Đức Phật vẫn không bỏ truyền thống hành khất. Thế hành khất mà chỉ dừng lại ở việc sinh cơm đó, là nó quá tệ. Bỏ ra 5-6 tiếng đó, đi sinh như thế nó quá uổng. Mình lao động tay chỉ một giờ thôi, với cái chất sống thông minh có thể thu nhập cao gấp 10 lần cái giá tiền ta cúng đó. Nhưng mà đó là cái cớ để truyền bá chân lý. Thì hiện nay là chúng ta đã bỏ truyền thống đó rồi. Và do vậy đó, ngồi thúc thủ trong chùa để chờ chúng đến là một sự sai lầm lớn. Đạo Phật pháp môn đã làm cho chúng ta tạo thành thói quen đó. Nói cái khác là chúng ta đang cúng dường tín đồ của mình cho Công giáo, Tin lành và Hồi giáo trên toàn cầu. Nó một hình thức dưỡng địa tôn giáo ha. Nếu tầng này chúng ta không thay đổi cái thức hành đạo hiệu quả. Một thống kê được đề cao chút xíu đó thì dân số Phật giáo toàn cầu khoảng 550 triệu, chiếm hơn 7% dân số thế giới. Trong đó Phật giáo Nguyên Thủy đó khoảng 150 triệu, Phật giáo Đại Thừa 375 triệu, Phật giáo Mật Tông 18 triệu, và một số triệu do di dân châu Á giới thiệu Phật giáo ở các châu lục mới. Thì bây giờ chúng ta thử dừng lại ở con số 150 triệu các nước Lâm Tông, 375 triệu các nước Đại Thừa. Như vậy là Đại Thừa là hơn 2 lần về số lượng, nhưng mà đừng tính là nó nhiều. Là bởi vì quy đổi theo tổng dân số của quốc gia đó thì tỷ lệ Đại Thừa rất là thấp. Trung Quốc đó, 1.4 tỷ người, Việt Nam 93 triệu người, Nhật Bản 125 triệu người, Nam Bắc Triều Tiên gộp lại đó là 80 triệu người, mà chúng ta chỉ có được 375 triệu, còn số đó chưa đạt được 30%. Còn đăng ký 150 triệu, nếu quý vị áp vào tổng dân số của các nước Nguyên Thủy đó thì họ chiếm từ là 90-97%. Như vậy cách hành đạo của Phật giáo thượng tọa bộ theo tôi hiệu quả hơn, và không bị rơi vào các bước thăng trầm, lúc thì lên quá cao như quốc giáo, lúc thì tuột dốc mất ra khỏi cái nền văn hóa và chính trị của quốc gia như các nước Đại Thừa đã từng gặp phải. Phần 3, các học thuyết chính của Phật giáo Nguyên Thủy. Thứ nhất là bốn chân lý thánh. Người Trung Quốc có thói quen dịch là tứ diệu đế, bốn chân lý màu nhiệm. Cái chữ màu nhiệm đó là không có trong nguyên ngữ Sanskrit và Pali. Nguyên ngữ là Arya Sapyani, chân lý thánh thiện, chứ không phải là chân lý màu nhiệm. Vì Đức Phật chủ trương chân lý này đó giúp cho người tu tập trở thành thánh nhân. Nó khác với chân lý màu nhiệm thông qua các tôn giáo dựa vào cầu nguyện, hiến tế, và tình thương của đấng sáng lập ra tôn giáo. Cái cách thức dịch đó đã làm cho chúng ta thấy rõ được cái chủ trương gốc của đạo Phật tản độ và cái biến thiên của nó khi nó trở thành là một lực lượng tôn giáo chính ở tại Trung Quốc. Thì bốn chương kinh thánh đó chủ yếu gồm có bốn bước, như là phương pháp trị liệu các đau khổ niềm đau, các bất hạnh từ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội hay là mọi vấn đề ở cấp quốc tế, khu vực, quốc gia, gia đình, cộng đồng và cá nhân. Thứ nhất là thừa nhận khổ đau, tránh tình trạng đào tẩu khổ đau, cường điệu quá khổ đau, phớt lờ khổ đau, nâng cao bản lĩnh lớn, giáp mặt với khổ đau với sự điềm tĩnh. Bước hai đó là truy tìm nguyên nhân của khổ đau, nhấn mạnh đến gốc rễ tâm lý của khổ đau, tức là động cơ, bao gồm mà tham ái, rồi chấp thủ. Tham ái thì gồm có dục ái, hữu ái, vô hữu ái. Ở các bài kinh khác đó, thì ngoài tham ái và chấp thủ còn có sân và si mê. Chịu có phân tích đó, thì phần lớn các nỗi khổ niềm đau chúng ta đều có gốc rễ hoặc từ tham lam, sân hận, si mê hay là cố chấp, hoặc bao gồm cả bốn thứ. Bước ba đó là trải nghiệm hạnh phúc, mà đỉnh cao nhất của đó là niết bàn. Niết bàn không phải là cảnh giới cõi Phật, mặt trời, mặt trăng, ngày hay đêm. Niết bàn là trạng thái tâm thanh định khi mà toàn bộ khổ đau kết thúc và nguyên dây gây tạo của nó không còn cơ hội để hành hoạt. Bước bốn là trải nghiệm hạnh phúc bằng con đường gồm 8 yếu tố chân chính, với 3 trụ cột trí tuệ, trụ cột đạo đức và trụ cột thiền định như đã nêu. 4 chân lý thánh là phương pháp luận tâm linh quan trọng nhất. Tiếc là đạo Phật Đại Thừa đã vứt bỏ phương pháp này trong quá trình truyền bá đạo của mình, bởi vì Đại Thừa đã liệt chân lý thánh đó vào trong nhóm kinh tiểu thừa, mà kinh tiểu thừa là dành cho các hạt giống thối, các căn cơ thấp kém, ích kỷ, nhỏ nhoi. Các tu sĩ khi mà vào trường Phật học hoặc bị nhồi sọ như thế thì tự động đâu có muốn là mình trở thành cái người ích kỷ đâu, cho nên đã xa lánh không thèm đọc kinh điển Pali và kinh điển Agama. Kết quả là các phương pháp tâm linh truyền thống được Đức Phật khai phá, sử dụng, truyền bá đã bị quên đi trong lịch sử truyền đạo của các nước Phật giáo Đại Thừa, ngoại trừ một số tăng ni theo học các trường Phật học và có cái nhìn thoáng rộng, tức là không bị định kiến bởi các bậc thầy đi trước của mình. Học thuyết thứ hai là ba đặc tính thực tại. Phần này đã được Đức Phật nói trong kinh Tương Ưng rất nhiều lần xuất hiện và được lặp lại trong kinh Tăng Chi ở chương ba phẩm. Cái quy trình giải phóng khổ đau lấy hệ quy chiếu là sự vô thường gồm có 3 bước. Bước 1 á, ghi nhận vô thường là một hiện thực, tạo ra các biến dịch đối với thế giới vật chất, thế giới tâm lý, tác động, chi phối và không làm cho bất kỳ ai được cơ hội nằm trong nhóm ngoại lệ. Đối với con người thì dẫn đến tình trạng già bệnh chết. Còn thế giới thì sau khi hình thành đó thì trụ ngoại và không. Có 2 phương diện của vô thường. Vô thường dẫn đến sự tàn phá, đổ nát qua các hình thái chiến tranh, khủng bố, già nua, bệnh tật, chết chóc, mất mát, tổn thất. Phương diện tích cực của vô thường là sự sanh sôi nảy nở, sự ra đời của những cái mới, những cái khác. Chúng ta nên nhấn mạnh cả 2 phương diện này ở phương diện nhận thức vô thường là quy luật tác động tiêu cực á, chúng ta không ngỡ ngàng, không chìm nó khổ niềm đau vào trong các cảm xúc bất hạnh. Và ở phương diện tích cực á, thì chúng ta tức là tận dụng vô thường để phát minh cái mới, tìm kiếm cái mới, sử dụng cái mới, cái tích cực, cái thay thế, cái tiến bộ, cái vượt trội. Về bản chất đó, thì nơi nào bị biến dịch cái vô thường, nơi đó tạo ra cảm giác không hài lòng, tức là dukkha. Có ngữ cảnh thì dịch đó là khổ đau, có ngữ cảnh thì nên dịch là không hài lòng. Thì trong ngữ cảnh này nó không hài lòng là một khái niệm rộng. Sự khổ đau dẫn đến không hài lòng là tiện ích vật chất, môi trường sống, rồi cái chuẩn mực sống, các điều kiện xã hội, luật pháp, vân vân, đều có thể là các nguyên do dẫn đến không hài lòng. Chứ không hay là một khái niệm rộng hơn là khái niệm khổ đau. Thì theo Đức Phật đó, vô thường đã dẫn đến tình trạng không hài lòng. Mà không hài lòng đó, về bản chất đó, là một sự khổ về tâm lý, tức là cầu bất đắc khổ. Thì đây là hệ quả mà phần lớn những người chưa tu học Phật đó, bị vướng kẹt già. Đối diện trước vô thường, đối với người thân, bản thân, các vật sở hữu, mọi sự hiện tượng, những cái mà chúng ta có thiện cảm với, tình cảm với, thì chúng ta đó liên minh khổ đau với con người đó, sự vật đó, tình huống đó, sự kiện đó. Thì tại cái phản ứng khổ đau này đó, Đức Phật dạy chúng ta, những người tu học đó phải khác với người phàm. Đó là thực tập phi ngã hóa anatta. Rất tiếc đó, trải qua mấy chục thế kỷ là gì, đó là vô ngã, nó sai hoàn toàn với cái từ gốc ở trong tiếng Pali. Vô ngã tức là không có cái tôi, tức là tính phủ định về hiện hữu của cái tôi. Đức Phật không nói thế. Đức Phật gọi là phi ngã. Chữ A là một cái tiếp đồ ngữ thì nó chỉ cho cái tình trạng chẳng phải là. Tại sao chẳng phải là tôi? Là bởi vì cái tôi này nó được là tổ hợp hóa, gồm thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Chứ còn cái tôi này nó vẫn hiện hữu, nhưng nó không phải là thường hằng, thế thôi. Thế trong lớp ngày hôm nay là có khoảng 300 tăng ni đang theo học. Mình không thể nói là không có 300 tăng ni. 300 tăng ni đang theo học về bản chất là 300 tổ hợp thân thể và tâm, thế thôi. Chứ còn 300 tăng ni đó là những hiện thực đang tồn tại, chúng ta không thể phủ định được. Nên gọi vô là trật, vô nghĩa là không có. Một thức phủ định từ. Mà phủ định từ theo Đức Phật trong kinh Tạng Pali, đặc biệt là kinh Trung Bộ và Trường Bộ, rơi vào chủ nghĩa đoạn kiến, mà chủ nghĩa Dương Phật đó thường gặp phải, tức là chết là hết. Bây giờ chúng ta cứ tạm lấy cái khái niệm mặc định đó, vì nó quen hai mấy thế kỷ rồi. Đối trước cái trạng thái không hài lòng do vô thường chi phối, người tu học á, sẽ đánh giá gồm có ba mệnh đề thôi. Cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi, cái này không phải là sở hữu của tôi. Tự ngã đó, ngôn ngữ hiện đại dịch đó là linh hồn hay là thành hồn. Thế dựa vào trước này đó, thì Phật giáo nguyên thủy của chính Đức Phật đó là không có cảnh giới ngạ quỷ nha. Thì chấp vào ngạ quỷ là chấp vào tự ngã của tôi, mà vốn là một trong ba phương diện dẫn đến nỗi khổ niềm đau dai dẳng. Thế là thực tập và phi ngã hóa đó sẽ giúp cho chúng ta vô hiệu hóa được nỗi đau trên thân và nỗi khổ ở tâm. Thì đây là phương pháp trị liệu tâm lý rất là hiệu quả, được Đức Phật thuyết giảng ngay sau khi hoàn tất bài kinh Chuyển Pháp Luân. Và bài kinh thứ ba đó, Đức Phật giảng về thế gian bốc cháy, là nói về cái tương quan giữa sáu giác quan, thấy trần cảnh dẫn đến sáu nhận thức giác quan. Mà phần lớn nếu thiếu chánh niệm đó, chúng ta sẽ trở thành con lạc đặc bị giật dây của bản năng giác quan. Thì đó là ba bài kinh đầu. Bài kinh đầu thứ nhất là nói về phương pháp trị liệu tâm linh, tức là tứ thánh đế. Bài kinh thứ hai vô phi ngã tướng, tức là vô hiệu hóa nỗi khổ về niềm đau. Bài kinh thứ ba đó là làm chủ các giác quan trên nền tảng chánh niệm, thể hiện toàn bộ phương pháp tâm linh rất là khoa học của Đức Phật. Rất biết đó, là các bài kinh này không hề được giảng dạy trong các trường lớp Phật học Đại Thừa. Ngoại trừ một số tăng ni đó, đó là tự tìm tòi, tự nghiên cứu, hoặc là mình sẽ học lớp lớp qua Tứ Thánh Đế, Vô Ngã, học chung chung vậy ta, chứ không học từ bản văn kinh để thấy rõ được cái đóng góp to lớn của Đức Phật về phương diện lịch sử. Về học thuyết thứ ba của Phật giáo Đại Thừa đó là Sáu Ba La Mật. Chúng ta sẽ không đi sâu vào những chuyên đề này vì quý vị đã hoặc là sẽ học trong môn Phật học khái luận. Ở đây chỉ điểm qua để chúng ta nhớ rằng đó, đánh giá Phật giáo dưới góc độ Phật học đó, thì việc giới thiệu Phật giáo dưới góc độ đó sẽ không làm thỏa mãn được giới tri thức theo khoa học xã hội nhân văn và khoa học tự nhiên. Bản chất của sáu toàn hảo là giới thiệu phương diện nhập thế tích cực của đạo Phật, bắt đầu bằng lòng từ bi. Đây hoạt động cụ thể đó là chia sẻ sở hữu gồm động sản và bất động sản, kế đến là phải thực tập đạo đức trọn vẹn cho nền tảng tôn trọng luật pháp, làm các việc làm, rồi kiên trì xuất gia, kiên trì với sự lập nghiệp bao gồm lập nghiệp đời và lập nghiệp đạo, không bỏ cuộc nửa chừng, không đào tẩu, không đoàn số phận, rồi là nỗ lực hướng thiện, nỗ lực kết thúc ác, nỗ lực phát triển, nỗ lực giúp cho tâm nó được bình an. Thời tập thiền định gồm có thiền chỉ và thiền quán, cuối cùng là phát triển trí tuệ. Thì nói chung là sáu ba la mật, nếu chúng ta có cơ hội đào sâu thì sẽ thấy rất rõ đó. Sự bắt đầu của Đức Phật trong sáu toàn thiện đó là tâm từ bi, các thái độ tâm lý kiên trì, nỗ lực, đạo đức và thiền định là huấn luyện của tâm để hỗ trợ cho tuệ giác được phát triển. Rút gọn lại sáu ba la mật đó thì chúng ta có chủ trương phước huệ song tu. Giữa phước và huệ chúng ta nhớ là có bốn yếu tố toàn thiện, đó là đạo đức, tinh tấn, kiên trì và thiền định. Thực ra đó thì sáu ba la mật chẳng phải là một sáng tạo mới của Phật giáo Đại Thừa, mà rút ngắn từ 13 la mật của Phật giáo Nguyên Thủy trong kinh Tạng Pali và mở rộng nó ra dưới công cụ phân tích thế thôi. Thì về sau này đó, phần trí tuệ đã được nhân rộng thành khái niệm Bồ Đề Tâm, Bodhicitta, rồi phát triển thêm là trí tuệ phương tiện để tạo ra tính thích ứng. Và bây giờ chúng ta có cái khái niệm gần bằng, hoặc là có nội hàm đó là thích hợp đấy, đó là thông minh cảm xúc, emotional intelligence. Thì đó là bốn học thuyết, tức là ba học thuyết căn bản. Chúng ta nên nhớ, dầu là Phật giáo theo trường phái Nguyên Thủy, trường phái Đại Thừa, trường phái Bạch Tông, chúng ta không thể bỏ qua các học thuyết quan trọng này. Vì bỏ qua các học thuyết quan trọng này đó, chúng ta sẽ truyền bá đạo Phật dưới góc độ tổ sư. Mà đạo Phật tổ sư tôi thường gọi là đạo Phật ống nhòm, tức là các bậc tổ sư đó mượn một cho đến tối đa là ba bài kinh làm ống nhòm, mà bằng ngôn ngữ hình tượng thì các ngài gọi là cánh cửa đi vào trong đạo Phật. Môn là cánh cửa, pháp là chân lý, cánh cửa chân lý. Pháp Hoa Tông á thì lấy cánh cửa kinh Pháp Hoa, Hoa Nghiêm Tông á thì lấy kinh Quan Nghiêm làm cánh cửa đi vào đạo, vâng vâng. Và do vậy suốt một kiếp tu á, người xuất gia và tại gia không thể có cái nhìn toàn diện về toàn bộ chân lý mà Đức Phật đã dạy trong 45 năm. Hiện nay đó thì chúng ta có tất cả khoảng 38.000 bài kinh, trong số đó thì có 17.000 mấy trăm bài kinh trong văn hệ Pali, 17.000 mấy trăm bài kinh trong văn hệ Agama Hán cổ và hơn 2.000 bài kinh văn hệ Đại thừa. Trong số đó chỉ còn một thiểu số có bản Sanskrit gốc, đại đa số là thất bản. Chúng ta chỉ dựa vào các bản Hán cổ và bản Tây Tạng cổ thôi. Thì trong số đó có nhiều các bản kinh Đại thừa do các tổ sư Trung Quốc và tổ sư Tây Tạng sáng tác. Về phương diện dân bản học, khi lên đến trình độ thạc sĩ Phật học, chúng ta có cơ hội học sâu về vấn đề này, phân tích về niên đề ra đề của các văn bản, văn phạm của các văn bản, khái niệm của các văn bản, bối cảnh của các văn bản, để chúng ta hiểu tại sao trong giai đoạn đó có các bản văn mới Phật giáo đã ra đề, nhưng mà nhân dân là Phật nói. Mục đích của nó để làm gì cho cái giai đoạn đó, trong đó là đối thoại tôn giáo, đối thoại triết học. Ở trình độ cử nhân đó thì còn quá sớm để chúng ta biết về vấn đề này. Kính thưa các thầy và các sư cô, chuyên đề 1 mà nãy giờ chúng ta tìm hiểu đó là một khái quát về bức tranh Phật giáo. Theo đó chúng ta thấy là giữa kho báu chân lý, kho báu đạo đức và kho báu triết học được Đức Phật giảng dạy khác rất nhiều với cách thức truyền bá đạo Phật của tăng ni chúng ta ngày nay thông qua các pháp môn và ba trường phái Phật giáo chính. Trong 16 năm qua thì tôi rất mạnh dạn vượt qua các sự chống đối, tiếp tục chịu đựng các sự chống đối để kêu gọi các tăng ni trẻ lấy Đức Phật và chân lý Phật làm hệ quy chiếu trong cách học Phật, tu Phật, làm Phật sự và phụng sự nhân sinh. Chúng ta vẫn dành sự tôn kính đối với các tổ vì có nhiều thứ chúng ta phải học ở các ngài. Nhưng về tự giác và hiệu quả hành đạo, các tổ không thể so bì với Đức Phật Thích Ca được. Tôi lấy một ví dụ nhỏ đi. Nếu dùng ngôn ngữ của con người đó thì Đức Phật là một nhà chiến lược hành đạo, hứa với vua Tần Bà Sa La là độ ông ấy đầu tiên sau khi giác ngộ. Đức Phật đã quỵt lời hứa. Đức Phật đó nghĩ tưởng đến hai vị thầy đầu tiên của mình, đó là Arara và Uddaka. Hai vị thầy đã qua đời, cho nên Đức Phật nghĩ đến năm bạn đồng tu đang xa lìa Đức Phật, chối bỏ Đức Phật và đang ở cách Đức Phật 200 đồng cây số. Núi khổ hạnh đó, cách đó, vương thành của vua Tần Bà Sa La, tức là vương xá đó ha, nó chỉ có mấy cây số đường chiêu bay. Đức Phật phải độ 5 người bạn đồng tu, bởi vì 5 vị này đó, trong số đó là 4 ông đó là chính trị gia. Kiều Trần Dư đó là nhà tôn giáo gia nổi tiếng, cũng là thầy của Đức Phật, dạy Đức Phật suốt 29 năm, cũng là người đón tiếp Đức Phật lúc ông mới được sai sinh. Và tại Sa Đáp Đức Phật độ Gia Xá, thông qua Gia Xá có được thêm 54 thương gia đệ tử, Đức Phật mới dẫn đoàn 60 A-la-hán đầu tiên này đi về lại Ma Kiệt Đà, chưa gọi vua độ vua Trần Bà Sa La, độ Ba Nam Ca Diếp. Vì Ba Nam Ca Diếp là ba đạo sĩ lỗi lạc nhất của Bà Tôn Giáo lúc bấy giờ. Dưới trướng của họ có 1.150 đạo sĩ trẻ. Sau khi độ được Ba Nam Ca Diếp thì tự động 1.000+ ông đạo sĩ này trở thành đệ tử xuất gia của Đức Phật. Lúc đó Đức Phật mới độ vua Tần Bà Sa La. Thì nếu mà độ Tần Bà Sa La trước á, thì Đức Phật sẽ trở thành đối thủ tôn giáo của Ba Nam Ca Diếp. Mà đang khi cái chiến lược của Đức Phật là làm thầy của họ, chứ không phải làm đối thủ của họ. Như vậy trong 1 năm đầu, đối tượng được Đức Phật tiếp độ là ai? Thứ nhất 4 nhà chính trị, thứ hai đạo sĩ lỗi lạc, thứ ba 55 thương gia, thứ tư 1.100 đạo sĩ, thứ năm chính trị. Đây là vua Tần Bà Sa La, là vị vua quan trọng nhất, quyền lực nhất trong 16 vị vua của Liên bang Cộng hòa Ấn Độ lúc bấy giờ. Sau đó Đức Phật mới độ giới bình dân. Thực ra giới bình dân á luôn luôn đi theo giới chính trị, giới danh nhân, và giới tôn giáo. Cho nên nắm được ba thành phần chức vụ này là Đức Phật tự động có các đồ đệ của mình thôi. Đang khi bây giờ cách thức làm đạo của chúng ta là gì? Chăm sóc người già, người bệnh, người chết, người có tội, đó là các thành phần bình dân. U60 trở lên và phần lớn là phụ nữ. Thành phần đến chùa là thất nghiệp, tại vì họ có lòng, chúng ta đã xoay lưng với giới chính trị, giới doanh nhân, giới trí thức, giới trẻ bằng những cách hành đạo thiên nặng về tín ngưỡng vốn không phù hợp với bốn thành phần năng động nhất của xã hội là người. Cho nên nếu chúng ta không lấy Đức Phật làm hệ quy chiếu và làm đạo theo cách thức của Đức Phật, thay vì đó có tôi, 40 năm nữa khi Việt Nam có mức thu nhập kinh tế khoảng gần bằng được Hàn Quốc, tức là khoảng chừng 10.000 Mỹ Kim trên một năm thôi, trên mỗi đầu người, thì Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục suy vong lớn. Về cách làm đạo của chúng ta rất kém hiệu quả. Thì bài nhập quan này, loại tổng quan này đó, gợi mở cái nhìn. Và tôi rất mong mà các thầy, các sư cô trẻ đó, tức là học và triết học Phật giáo nói chung và môn nhập môn triết học Phật giáo nói riêng đó, không chỉ là để sở hữu được cái kiến thức lịch sử về môn này hay là thông tin về môn này, mà xem nó như là một cái trăn trở lớn. Tại sao chúng ta ngày nay tri thức nhiều hơn ngày xưa, phương pháp nhiều hơn ngày xưa, kỹ năng, khoa học, kỹ thuật, thông minh, tiện ích, đủ loại hết, nhưng mà hiệu quả làm đạo chúng ta thua Đức Phật ngày xưa quá nhiều? Cái đó nó liên hệ đến phương pháp. Và Đức Phật rất là chú trọng đến khái niệm Samma Magga, phương pháp đúng, con đường đúng. Còn chính người Việt Nam hiện nay thì đưa ra khái niệm quy trình và gắn nó vô cái tính từ là đúng quy trình. Đúng quy trình thì chưa nói là cái gì hết á. Nếu quy trình đó sai thì đi đúng quy trình thì dẫn đến hậu quả tệ, xấu, dở, thất bại. Còn quy trình đúng thì việc đi theo nó sẽ có được kết quả đúng thôi. Thì việc hành đạo của chúng ta vậy, lấy hiệu quả làm thước đo. Thế bây giờ mình đừng có nói câu tôi không cần quần chúng đông đến chùa, tôi chỉ cần có những người tu tập nghiêm túc đến chùa là tôi hài lòng. Nói như thế là quá khiêm tốn theo kiểu mặc cảm tự ti. Cũng với thời gian đó, công sức đó, chắc xám đó, tại sao chúng ta không độ vô số người mà chỉ độ có vài người? Mà muốn như vậy thì phải bỏ đi những cái khái niệm chấp pháp, nghĩa tên là phá pháp. Đó là chùa to Phật lớn. Chùa Việt Nam không to, phần lớn chỉ bằng cái nhà bếp của các nhà thờ ở phương Tây. Phật Việt Nam không lớn, phần lớn nhỏ hơn các tôn giáo khác, mà lúc nào cũng nói chấp một cái câu chùa to Phật lớn. Cho nên chúng ta phải thay đổi tầm nhìn lớn, lý tưởng lớn với phương pháp đúng, thì kết quả độ sinh của chúng ta nó sẽ có thể đạt được như phong cách mà Đức Phật đã đạt. Chúng ta nghỉ giải lao 15 phút.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tiền tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ. hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.